Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, thứ Bảy 20 tháng Giêng, chương trình phát thanh của chúng tôi gồm có tin tức tôn giáo, thời sự, chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và cuối cùng phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi tin tức tôn giáo với Đặng Thế Dũng.
Tin Hoa Kỳ. Quan sát viên thường trực Tòa Thánh Vatican tại Liên Hiệp Quốc muốn nhắc nhở tổ chức quốc tế Liên Hiệp Quốc về những thảm họa bạo lực đối với phụ nữ trong xã hội hiện nay. Quan sát viên Tòa Thánh coi đây là một thảm họa và để nhắc nhở các thành viên Liên Hiệp Quốc, vị đại diện Tòa Thánh cho triệu tập một ngày gọi là Ngày Kiểm điểm Tình hình được dự định tổ chức vào ngày 27 tháng 2 năm 2007, dưới sự bảo trợ của Tổ chức Đường Tới Hòa Bình và Trung tâm Vicente cho Giáo hội và Xã hội. Ngày Kiểm điểm Tình hình trùng hợp với Ngày Ủy ban về Phụ nữ của Liên Hiệp Quốc họp cứu xét đến vấn đề tình trạng phụ nữ. Thuyết trình viên và điều họp viên cho buổi họp duyệt xét tình hình phụ nữ là giáo sư Marilyn McTone, một giáo sư thần học tại Viện Đại học St. John. Giáo sư sẽ đề cập đến vấn đề bạo hành trong gia đình, vấn đề khai thác tình dục các người phụ nữ và thiếu nhi, bạo hành giống tính. Cuộc họp này tìm ra các vấn đề xã hội, kinh tế, luật pháp mà vấn đề bạo hành đã làm thương tổn đến người phụ nữ, và sẽ cứu xét vấn đề qua khía cạnh nhân phẩm con người. Tin Mexico. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vừa nâng lên hàng giám mục cha Emilio Duarte Figueroa, người Mexico, năm nay mới 38 tuổi. Ngài là vị giám mục trẻ nhất thế giới hiện nay. Cha Emilio Duarte Figueroa hiện đang là giám đốc Đại chúng viện Tổng giáo phận Culiacán, Mexico, được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá của Tổng giáo phận này. Cha sinh ngày 5 tháng 5 năm 1968 tại thành phố Guamuchin, bang Sinaloa, Mexico. Sau khi tốt nghiệp kỹ sư điện toán, cha đã học triết học tại Đại chúng viện Culiacán và thần học tại Guadalajara. Cha được phong linh mục ngày 29 tháng 6 năm 1996 và đã nhận được bằng tiến sĩ thần học luân lý tại Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma. Từ năm 2001, cha là giám đốc Đại chúng viện Culiacán và là giáo sư tại Đại học Công giáo. Cha cũng là cha tổng đại diện của Tổng giáo phận và là tuyên húy cho nhiều tu hội. Vị giám mục trẻ thứ hai trên thế giới là Đức cha Marco Pérez Cancedo. Ngài là giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Guayaquil, Ecuador. Tin Đài Bắc. Giáo hội Công giáo tại Đài Loan đã giúp tổ chức một cuộc triển lãm tranh ý tập trung vào chuyện kể về Chúa Kitô và các thánh, để giúp người xem suy nghĩ về đức tin và nghệ thuật. 32 bức tranh từ các bảo tàng tòa thánh và 5 bảo tàng và phòng trưng bày khác của Ý đã được triển lãm từ ngày 15 tháng 12 năm 2006 cho đến ngày 15 tháng 3 năm nay 2007. Tại hội trường kỷ niệm tiến sĩ Sun Yat-sen quốc gia ở Đài Bắc, Đài Loan. Viện nghiên cứu bảo tàng của Đại học Công giáo Fujian hướng dẫn tổ chức cuộc triển lãm này, được hỗ trợ bởi Hội đồng Giám mục Công giáo Đài Loan, các ban ngành chính phủ và một số doanh nghiệp. Giám đốc viện nghiên cứu là Chu Cung Sinh nói với hãng tin UK hôm ngày 1 tháng Giêng rằng, ý tưởng triển lãm này nảy sinh cách đây 4 năm. Khi một tờ báo địa phương đến gặp bà và đề nghị tổ chức triển lãm các tác phẩm nghệ thuật cổ. Bà Chu kể lại rằng, lúc đó có nhiều người đánh mất phương hướng sống và có tin về các vụ tự tử và giết người. Người công giáo này cho biết người ta hy vọng tôn giáo có thể tác động tích cực lên xã hội. Bà Chu quyết định chọn các bức tranh nói về cuộc đời của Chúa Kitô, một cuộc đời đã được tưởng nhớ và khen ngợi qua 2.000 năm nay. Trong số các tác phẩm được chọn triển lãm, có 21 tác phẩm nói về cuộc đời của Chúa Kitô từ lúc truyền tin đến lúc phục sinh. 11 tác phẩm còn lại miêu tả hoạt động của giáo hội chủ yếu nói về các nhân vật nổi tiếng, gồm các thánh Augustino, thánh Benedicto, thánh Francisco Assisi và hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Bà Chu cho biết, 11 bức tranh mượn của các bảo tàng tòa thánh xuất hiện lần đầu tiên trên đất Đài Loan, trong đó có bức Chúa Giêsu lên trời của Lorenzo Monaco đến từ nhà nguyện của Đức Giáo Hoàng. Trong phòng triển lãm kế bên bức tranh truyền tin của Martino di Bartolomeo là câu hỏi, Đức Maria 14 tuổi có phản ứng như thế nào khi nghe thiên thần nói Ngài sẽ hạ sinh Chúa Giêsu? Người ta có thể thấy các câu hỏi tương tự bên cạnh mỗi bức tranh và một đoạn miêu tả ngắn về họa sĩ và bức tranh. Bà Chu cho biết, ban tổ chức hy vọng giúp người xem suy nghĩ về các câu hỏi này như là cách giúp nâng cao nhận thức của họ về vẻ đẹp và cuộc sống. Bà nói thêm, khi người ta đọc miêu tả về bức tranh, họ có thể hiểu rõ hơn thông điệp mà các bức tranh truyền tải. Biểu đồ và bản đồ cũng được đặt trong hội trường này để cung cấp thêm thông tin về công tác truyền giáo trước đây của các tông đồ. Theo bà Chu, cuộc triển lãm thu hút trung bình 500 khách tham quan mỗi ngày từ khi khai trương hồi giữa tháng 12 năm 2006 đến nay. Trên bàn tại lối ra vào, hàng trăm tấm thiệp có hình trái tim được người xem gửi tới kèm theo suy nghĩ của họ sau khi xem cuộc triển lãm. Tấm thiệp của Phó Tổng thống Đài Loan đến tham quan cuộc triển lãm hôm ngày 1 tháng Giêng ghi rằng, hãy làm chủ cuộc đời. Bà Chu cho biết, cuộc triển lãm còn cung cấp kiến thức tổng quát hữu ích cho những ai nghiên cứu lịch sử nghệ thuật, vì các kiệt tác này được chọn từ nghệ thuật Kitô giáo tiên khải và các thời kỳ phục hưng và Baroque. Khoảng 300 tình nguyện viên đến từ mọi tầng lớp xã hội đã được huấn luyện để hướng dẫn các nhóm tham quan tại triển lãm. Bà Chu cho biết, cuộc huấn luyện này còn tạo cơ hội truyền giáo, căn cứ vào chỗ các tình nguyện viên tìm hiểu về Chúa Kitô và giáo hội, xuất thân từ các truyền thống tôn giáo khác nhau. Tin Việt Nam. Một giáo xứ ở miền Bắc Việt Nam vừa tôn vinh các đôi vợ chồng sống với nhau từ 50 năm trở lên, nhằm thúc đẩy các giá trị gia đình và thể hiện sự tôn trọng của giáo hội đối với người cao tuổi. Mặc dù buổi sớm mùa đông còn sương mù dày đặc và thời tiết dưới 10 độ C, hôm ngày 31 tháng 12 năm vừa qua, ngày lễ Thánh Gia Thất, nhưng 51 đôi hôn nhân vẫn đến nhà thờ Yên Bái để tham dự lễ kỷ niệm này. Trong số 102 người này, tuổi từ 66 đến 86, một số được con cháu cõng đi, trong khi những người khác đi bằng xe đạp, xe gắn máy hoặc xe hơi. Tất cả đều đã lập gia đình từ 50 năm đến 62 năm, tính đến năm 2006. Khi các cụ bước vào nhà thờ, trong bộ áo dài vàng, quần trắng, đầu đội khăn xếp vàng, tay cầm những lãn hoa tươi, cộng đoàn 3.000 người vỗ tay chào mừng trong tiếng kèn vang của đội kèn đồng. Một số cụ đi không vững, phải cần sự giúp đỡ của con cháu. Các viên chức chính quyền địa phương cũng được mời tham dự. Linh mục Phêrô Phùng Văn Tôn, tổng đại diện giáo phận Hưng Hóa, chủ sự thánh lễ đặc biệt này cùng với 3 linh mục khác đồng tế. Thành phố Yên Bái cách Hà Nội 180 cây số về phía tây bắc và cách Sơn Tây, nơi đặt tòa giám mục, trên 100 cây số. Hưng Hóa là giáo phận lớn nhất Việt Nam về mặt lãnh thổ, cai quản toàn bộ hoặc một phần 10 tỉnh. Trong bài giảng của mình, cha Tôn cho biết Yên Bái là giáo xứ đầu tiên trong giáo phận có trên 75 giáo xứ tổ chức được sự kiện này nhằm ca ngợi giá trị của cam kết hôn nhân bền vững trong một xã hội mà các đôi vợ chồng trẻ thường không tôn trọng các giá trị gia đình và sẵn sàng ly dị nhau sau vài năm chung sống. Trong thư gửi các tham dự viên, Đức cha An Tôn Vũ Huy Chương của Hưng Hóa nói rằng, quý cụ ông bà là những tấm gương sống động cho mọi người, nhất là cho các gia đình trẻ ngày nay. Ngài nhấn mạnh tình trạng ly dị gia tăng đã gây nên bất hạnh cho con cái, do thiếu tình yêu của cha mẹ và dẫn đến những tệ nạn xã hội khác. Cụ Du Xe Nguyễn Thế Vẽ, 73 tuổi, mừng 55 năm thành hôn, đã phát biểu với hãng tin UK rằng, mặc dù tai tôi đã điếc và mắt đã mờ từ chục năm nay, nhưng hôm nay tôi hạnh phúc lắm, vì được con cháu đưa tới nhà thờ, cách nhà 40 cây số, để tham dự lễ tôn vinh hạnh phúc lúc tuổi già. Đó là món quà Thiên Chúa tặng ban cho những người cao tuổi. Anh Phêrô Phạm Văn Nở, 47 tuổi, người con thứ tư của cụ Phêrô Phạm Văn Trịnh, đã 80 tuổi, nói với hãng tin UK rằng, anh biết ơn giáo xứ đã có sáng kiến tổ chức ngày lễ đặc biệt mà anh gọi là phần thưởng vô giá để động viên cha mẹ tôi lúc tuổi già, đồng thời cũng là dịp để con cái báo đáp công lao khó nhọc của cha mẹ. Anh Nở năm nay 47 tuổi, nói trong tự hào là anh khâm phục cha mẹ mình vì yêu thương và dạy dỗ con cái trưởng thành về đời sống đức tin, cả trong những lúc gian nan. Ông Rocco Phạm Văn Ánh, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ, người khởi xướng lễ này, cho hãng tin UK biết, giáo xứ muốn tôn vinh các giá trị hôn nhân công giáo và thể hiện sự quan tâm của giáo hội đến người cao tuổi. Ông Ánh, 66 tuổi, mừng kỷ niệm 50 năm thành hôn. Ông gọi sự kiện này là cơ hội để các đôi hôn nhân công giáo củng cố đời sống hôn nhân và nhìn lại cách mà họ chăm lo cho con cái, giáo hội và xã hội. Thánh lễ cũng là dịp để người công giáo nói với người khác rằng, hôn nhân là điều rất giá trị và đáng gìn giữ. Vị lãnh đạo giáo dân nói rằng, ông và vợ ông cảm ơn Thiên Chúa vì Ngài đã thương ban cho chúng tôi sống hạnh phúc và chung thủy với nhau, và đã có được đàn con cháu chắc, trưởng thành, gồm 41 người. Cuối thánh lễ, cha tôn lần lượt trao bằng của tòa thánh có phép lành của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Các bằng này đã được bọc bằng khung nhôm và kính và được Đức Cha Chương trả chi phí như món quà của Ngài cho giáo xứ. Ông Hồ Quý Sĩ, bí thư thành ủy thành phố, đã dâng những lãng hoa tươi chúc mừng cha tổng đại diện và quý ông bà tham dự lễ. Ông phát biểu, tôi xin kính chúc các quý vị hạnh phúc và sức khỏe, cũng như cầu chúc quý cụ tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu học tập. Theo ông Ánh, 51 đôi được tôn vinh tại buổi lễ, có tổng cộng 2.144 người con, cháu và chắc. Ông cho biết giáo xứ quyết định tổ chức ngày gia đình hàng năm vào ngày lễ Thánh Gia Thất. Được thành lập năm 1898, giáo xứ Yên Bái có 7.000 giáo dân, kể cả dân tộc Mông, có 2 linh mục phục vụ tại giáo xứ. Tình Ba Lan. Hôm thứ Sáu tuần qua, khi có mặt tại Berlin, thủ đô Đức Quốc, Đức Tổng giám mục Henryk Muszynski, giáo phận Gnesen, đã đánh giá tình hình hiện nay của giáo hội công giáo tại Ba Lan là rất khó khăn. Qua cuộc phỏng vấn với phóng viên của hãng thông tin báo chí công giáo Đức, Đức Tổng giám mục cho hay rằng giáo hội Ba Lan đã phải gánh chịu một sự thiệt hại rất nặng nề về luân lý, và quyết định của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 dẫn tới sự từ chức của Đức Tân giám mục Stanislaus Vingus là hợp lý và cần thiết. Riêng Đức Tổng giám mục Henryk, 73 tuổi, được coi là một trong những cột trụ của giáo hội Ba Lan, đã cho biết rằng, đây là một sự thử thách và tinh luyện cho giáo hội, cho chính các giám mục chúng tôi, cũng như cho tất cả các tín hữu. Tuy nhiên, đó là một kinh nghiệm rất đau thương. Tôi không muốn bênh vực cho điều không thể bênh vực được, nhưng điều không tốt mà Đức Tổng giám mục Vingus đã làm thì Ngài đã hành động đúng với tinh thần Kitô giáo là nhận lỗi và xin được tha thứ. Nếu một người đã nhận tội mình, thì theo tinh thần phúc âm, người ta phải tha thứ, vì Thiên Chúa cũng đã tha thứ cho chúng ta. Những ai đã sống dưới chế độ Đông Đức cũ, biết rõ là áp lực của mật vụ Cộng sản nặng nề như thế nào, các nhân viên sở mật vụ xảo quyệt ra sao, và bằng hình thức nào họ đã cố lôi cuốn các linh mục theo họ. Vâng, giáo hội là một cơ cấu độc lập và tự do duy nhất còn lại, và họ đã thành công một phần, nhưng cũng có những vị tử đạo. Sự giết hại một số linh mục mãi tới nay vẫn chưa được làm sáng tỏ.
Vừa rồi là tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn linh mục Lưu Minh Hoàng, dòng Thánh Du Xe, Nha Trang.
về vụ tranh chấp giữa giáo dân và chính quyền Nha Trang.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân vụ tranh chấp giữa giáo dân và chính quyền Nha Trang về đất của nhà dòng Thánh Giuse, biên tập viên Đỗ Hiếu của Đài Á Châu Tự Do đã phỏng vấn linh mục Lưu Minh Hoàng, phụ trách dòng Thánh Giuse ở Nha Trang. Một thời sự hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn này. Câu hỏi thứ nhất, thưa linh mục, sau khi tin tức xoay quanh vụ tranh chấp đất đai giữa chính quyền Nha Trang, Khánh Hòa và dòng Thánh Giuse được phổ biến rộng rãi, thì Ủy ban Nhân dân tại nơi đó có biện pháp giải quyết không? Linh mục Lưu Minh Hoàng trả lời, chúng tôi rất phấn khởi vì có được những phản ứng của giáo dân và việc Đài Á Châu Tự Do đưa tin về vụ này. Các giáo dân Thánh Gia, Khiết Tâm và giáo hội tại Nha Trang vui mừng vì cái lo lắng của mình đã được nhiều nơi lên tiếng ủng hộ. Sau những phản ứng đó, và khi giáo dân hỏi, thì chính quyền địa phương không cho biết ai là chủ nhân, giám đốc hay những người có trách nhiệm quản lý công ty chế biến hải sản này. Theo các giáo dân, thì đây là một công ty ma, lợi dụng tình hình đang thay đổi ở Việt Nam để trục lợi. Chính quyền cũng như công an của phường Phước Long đều nói là họ không hay biết gì về hoạt động của công ty hải sản này. Câu hỏi thứ hai. Khi công an trả lời là họ không hay biết gì về chuyện xây cất trái phép đó, thì các giáo dân phản ứng ra sao? Linh mục Lưu Minh Hoàng trả lời. Giáo dân ngạc nhiên vô cùng, bởi vì chuyện điều khiển đất nước mà Ủy ban Nhân dân hay ban công an không hay biết việc làm tại trời như vậy, cho nên dân không tin, và cho đó là điều không ngay thẳng. Câu hỏi thứ ba. Thưa linh mục, còn phía các viên chức hành chánh thì họ giải thích như thế nào? Linh mục trả lời, chính quyền hứa sẽ triệu tập những người làm việc sai trái để buộc phải đình chỉ công việc xây cất đó, đồng thời yêu cầu giáo dân hãy bình tĩnh, đừng làm xáo trộn an ninh trật tự. Phía giáo dân ý thức được chuyện đó, bởi vì nếu gây mất trật tự thì chính mình là người có lỗi và sẽ lãnh hậu quả không hay. Vì thế giáo dân nói lên bức xúc của mình bằng những biểu ngữ, nhưng vẫn giữ thái độ ôn hòa. Giáo dân đòi hỏi chính quyền phải trả lại đất cho giáo hội để xây bệnh viện phục vụ thành phần dân nghèo, dân biển quanh vùng. Giáo dân cũng yêu cầu chính quyền phải thực thi đúng những cam kết, vì ngày nay Việt Nam đã bước vào sân chơi quốc tế, thì không thể làm theo ý mình, khiến dân chúng mất niềm tin nơi chế độ. Nếu phía bên công ty cứ tiếp tục xây dựng lên, tất nhiên sẽ bùng nổ mạnh hơn, dữ dội hơn. Hiện giờ tình hình nơi đây có vẻ tạm yên, nhưng cũng có tin nói là công ty đang đổ thêm đất, thêm đá, thêm cát để xây dựng. Trước đây, tôi đã có lần gặp chuyện như vậy, tức là chặn đứng, đình chỉ việc xây cất trái phép, nhưng cuối cùng thì cũng không có gì thay đổi hết, có nghĩa là cứ xây cất bình thường. Giáo dân chúng tôi chờ xem. Vì chính quyền không thể cứ xoa dịu mãi, yêu cầu giữ trật tự, nhưng cuối cùng đâu cũng vào đó. Mọi người đều đang mong phải có sự thay đổi thật sự, chứ không êm xuôi như cũ, và đó là tình hình hiện giờ tại dòng Thánh Giuse. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những câu trả lời của linh mục Lưu Minh Hoàng, vị phụ trách dòng Thánh Giuse ở Nha Trang, Khánh Hòa, về vụ tranh chấp giữa giáo dân và chính quyền Nha Trang. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và tiếp sau đây là chuyện tử tế với Mai Hương.
Nghĩa tử, nghĩa tận. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. mới đây, Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng, đã ban hành quyết định nhằm thay đổi quyền quản lý khu vực nghĩa địa Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Trước đây, khu vực này thường được gọi là Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa. Điều 1 của quyết định viết như sau. Đồng ý chuyển mục đích sử dụng 58 hectare đất khu nghĩa địa Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, do Quân khu 7, Bộ Quốc phòng quản lý, sang sử dụng vào mục đích dân sự để phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương. Từ tay quân đội, nay nghĩa trang này được chuyển giao cho chính quyền dân sự tỉnh Bình Dương để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế xã hội. Đây là lần đầu tiên chính quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đưa ra quyết định chính thức liên quan đến nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Được biết, nghĩa trang này được công binh quân lực Việt Nam Cộng hòa khởi công từ năm 1965 để dành mai táng cho 30.000 tử sĩ. Sau các trận Mậu Thân 68 và mùa hè đỏ lửa 72, rồi đến các trận lấn đất giành dân, sau Hiệp định Paris, nghĩa trang này đã chôn cất khoảng 16.000 tử sĩ. Sau đó, khi miền Nam bị quân đội Cộng sản xâm chiếm, tượng Tiếc Thương bị dập sập, một số ngôi mộ bị phá phách. Ngay khi chiếm được miền Nam, chính phủ Cộng sản coi nghĩa trang này là khu vực quân sự thuộc Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng giao cho Quân khu 7 quản trị. Có một đơn vị đóng doanh trại bên cạnh nghĩa trang quân đội này. Việc kiểm soát rất tùy tiện, lúc dễ lúc khó. Nhưng nói chung, thân nhân của các tử sĩ Việt Nam Cộng hòa vẫn được vào để chăm sóc cho ngôi mộ của người thân. Mặc dù quyết định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ mang tính cách hành chánh, nghĩa là chuyển giao sự quản lý từ tay quân đội sang chính quyền địa phương và nhằm đến mục đích dân sự để phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương, người dân miền Nam và con cháu của họ, trong cũng như ngoài nước, đều không thể không xúc động khi đọc bản tin này. Nghĩa trang quân đội Biên Hòa là nơi yên nghỉ của những người đã từng chiến đấu cho lý tưởng tự do. Đây là điều không thể chối cãi được. Những người đang yên nghỉ trong nghĩa trang quân đội Biên Hòa là những người đã thực sự hy sinh cho một chế độ tương đối tự do, được tồn tại thêm gần 20 năm. Nói cách khác, chính nhờ họ mà việc cộng sản hóa miền Nam Việt Nam được làm cho chậm lại 20 năm. Họ đã chết bằng những cái chết anh dũng. Họ đã chết cho người khác được tự do. Họ hy sinh mạng sống để cho miền Nam Việt Nam được sống và xây dựng cuộc sống chung trong một chế độ tương đối dễ thở. Trong 20 năm đó, ai cũng biết rằng, mặc dù đang sống trong chiến tranh, người dân miền Nam vẫn xây dựng được một cuộc sống cộng đồng, bảo vệ được một lối sống mà ngày nay, nhìn lại, chúng ta không thể phủ nhận được rằng đó là một lối sống tốt đẹp. Trong 20 năm đó, kinh tế miền Nam Việt Nam phát triển theo lối thị trường. Nhiều xí nghiệp ra đời, các công nhân học thêm nghề mới, tập dùng máy móc và thiết bị mới. Các nông dân tập sử dụng cơ khí và trồng nhiều hoa màu mới. Trong 20 năm đó, dĩ nhiên nạn tham nhũng vẫn có đó, nhưng chưa bao giờ miền Nam Việt Nam bị liệt kê vào hàng những quốc gia tham nhũng nhất thế giới. Trong 20 năm đó, các nhà văn vẫn có tự do để sáng tác. Các nhạc sĩ vẫn đặt được những bài ca, ngay cả với nội dung chống chính phủ. Các nhà báo vẫn được phê bình từ ông Tổng thống trở xuống các cấp trong chính phủ. Chẳng có ai bị chỉ đạo bằng các giáo điều hay phải sáng tác theo đơn đặt hàng của nhà nước. Sinh viên học sinh và công nhân được quyền biểu tình. Các tôn giáo được tự do hoạt động, được có những sinh hoạt nội bộ mà không cần phải xin phép chính phủ. Trong 20 năm đó, nhiều trẻ em được đi học miễn phí. Nhưng điều quan trọng hơn cả, đó là cha mẹ được dạy dỗ con cái những đạo nghĩa của ông bà tổ tiên, và mọi người ai cũng biết rằng sống cho ra người là phải sống theo lễ nghĩa và liêm sĩ. Trong 20 năm đó, chính nhờ các tử sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang quân đội Biên Hòa này, mà người dân miền Nam có được cơ hội sống theo một lối sống hoàn toàn khác với lối sống của người Cộng sản. không ai đi dò xét hay rình rập người hàng xóm của mình. Trẻ con không phải báo cáo về thái độ chính trị của cha mẹ. Các tu sĩ trong các giáo hội không phải làm điềm chỉ viên để tố cáo người đồng đạo của mình. Trong 20 năm đó, trẻ em sinh ra ở miền Nam không phải bị nhồi sọ bằng chủ nghĩa Mác Lê hay phải tập nói dối để vươn lên trong xã hội, mà được học những bài học vỡ lòng về làm người do tổ tiên để lại. Nhờ lối sống tương đối có tự do ấy mà các sinh viên miền Nam mới xuống đường biểu tình đòi thêm các quyền tự do khác. Các tu sĩ của các giáo hội đi làm việc thiện mà không phải xin phép. Các đoàn thể được sinh hoạt mà không bị chính quyền kiểm soát. Đó là một lối sống bình thường đáng quý. Sau năm 1975, khi những người cộng sản thôn tính miền Nam, người ta mới thấy đó là một cuộc sống đáng quý. Cuộc sống ấy càng đáng quý bao nhiêu, thì những người đã nằm xuống để bảo vệ cuộc sống ấy lại càng đáng được thương tiếc và biết ơn hơn. Nơi yên nghỉ của họ phải là một di tích lịch sử đáng được trân quý, bởi lẽ nấm mồ của họ là biểu trưng của những hy sinh cao đẹp nhất trong cuộc sống con người. Dù có chiến đấu ở bên nào, bất cứ một người nằm xuống nào cũng đáng được tôn trọng và nhớ thương. Năm 1802, khi nhà Nguyên mới lên, Tổng trấn Bắc Thành là ông Nguyễn Văn Thành đã làm lễ chiêu hồn. Ông đã đọc một bài văn tế vẫn còn được truyền tụng cho đến ngày nay. Ông nói như sau: cho hay sinh là ký, mà tử là quy, mới biết mệnh ấy yếu mà danh ấy thọ. Thiết tưởng cũng cần có một bài văn tế tương tự cho các tử sĩ của cả hai miền Nam Bắc. Phải tiếc thương và kính trọng những người đã nằm xuống. Đó là tình cảm cao quý nhất trong lòng người. Nghĩa tử, nghĩa tận. Người Việt Nam nào mà chẳng thuộc nằm lòng câu nói ấy? Ở đâu và thời đại nào, bất cứ ai muốn sống cho ra người cũng đều cảm thấy phải đối xử như thế với người chết. Trong bài điếu văn đọc khi khánh thành nghĩa trang Gettysburg, nơi các chiến sĩ hai miền Nam Bắc đã bỏ mình trong cuộc nội chiến và nhiều người được chôn tại chỗ sau một trận đánh khốc liệt, Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln đã nói lên một ước nguyện như sau: làm sao cho những người đã chết không chết uổng, để một chính phủ của dân, do dân, vì dân sẽ không bị tàn phai trên mặt đất này. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây là một đọc sách với Đặng Thế Dũng. Đọc tiếp tập sách Tìm về hiệp nhất, cuộc đàm đạo giữa chị Kiera Lubick và cô Franca Zambonini. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục nghe chị Kiera Lubick kể cho cô Franca Zambonini về mối tương quan giữa Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và phong trào Focolare, đặc biệt trong hoàn cảnh hội thánh hiện nay. Chị Kiera Lubick đã nói như sau: trước hết, tôi xin mở rộng vấn đề đến hết mọi phong trào mới của hội thánh, cũng như vai trò của các phong trào ấy trong hội thánh. Ai cũng rõ, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị rất quý trọng các phong trào, vì xin được trích lại một đôi câu trong bài diễn văn của Ngài đề cập đến vấn đề này. Vì chúng được xây dựng trên những đoàn sủng là những ơn kết hợp với các ơn của phẩm trật, Chúa Thánh Thần dùng để tô điểm hội thánh hiện thê Chúa Kitô. Ngài khẳng định đó là những đoàn sủng khác nhau nhưng bổ túc cho nhau. Và có lẽ sợ rằng nói thế chưa đủ rõ, Ngài xác định thêm. Trong hội thánh, khía cạnh cơ chế cũng như khía cạnh đoàn sủng, hàng giáo phẩm cũng như các hiệp hội, các phong trào tín hữu, tất cả đều cùng cơ bản, cùng góp phần nuôi sống, đổi mới, thánh hóa. Phong trào chúng tôi tìm cách sống lời Chúa trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể, nên vừa lấy lời chứng của mình làm cho các thực tại trần gian và các giá trị nhân sinh được sống động lên theo tinh thần tin mừng, vừa làm cho hội thánh thêm phong phú nhờ những sáng kiến đa dạng và vô tận trong lĩnh vực sống bác ái và nên thánh. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị xác tín rằng phong trào đang có và sẽ có một tầm quan trọng lớn trong tương lai của hội thánh, chỉ vì những đoàn sủng mới mẻ của giáo dân chính là chìa khóa giúp hội thánh hội nhập tích cực vào tình hình hiện nay của lịch sử. Đó là một con kênh đặc biệt để đào tạo và thăng tiến một hàng ngũ giáo dân biết tích cực và ý thức vai trò của mình trong hội thánh cũng như trong thế giới. Cần nói gì thêm nữa? Mỗi người chúng ta hẳn đều cảm thấy xúc động trước những lời khẳng định vừa có tính thần học, vừa có tính tiên tri của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Qua đó chúng tôi hiểu được Ngài luôn ân cần và cởi mở đối với phong trào chúng tôi. Nhưng còn một bài diễn văn nữa, cho thấy rõ ý kiến của Ngài về chúng tôi, và lý do tại sao Ngài cảm thấy gần gũi chúng tôi như thế. Ngài đã rút tỉa một điểm cơ bản của phong trào, để xác nhận rằng phong trào đang đóng vai trò của Đức Maria trong hội thánh. Cuối năm 1986, Ngài đến gặp 700 Focolarini đang họp tại Castel Gandolfo, ngay tại Mariapoli trung ương hiện nay. Ngài nhận xét thấy các tổ chức Focolare được xây dựng theo mô hình của thánh gia ở Nazareth, gồm có các giáo dân tận hiến, những người đồng trinh cùng sống với nhau và với Đức Giêsu đang hiện diện thiêng liêng giữa họ. Vì thế theo Ngài, ta có thể coi nhà Nazareth như là Mariapoli đầu tiên. Trong ngôi nhà đó, theo lời Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, mầu nhiệm chính chắc hẳn là Chúa Kitô, nhưng mầu nhiệm ấy được truyền lại cho chúng ta qua trung gian một phụ nữ đã từng được nói đến trong sách Sáng Thế và sách Khải Huyền, một phụ nữ đã trở thành nhân vật lịch sử nơi Đức Trinh Nữ Maria. Theo cha, điều đó cũng nằm trong bản chất của các Mariapoli, làm cho Đức Maria hiện diện, làm nổi bật sự hiện diện của Ngài như Chúa đã làm trong đêm Giáng sinh ở Bethlehem và trong 30 năm sống ở Nazareth. Một ngày kia, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị mời tôi đến dùng bữa trưa. Tôi đã hỏi Ngài, thưa Đức Thánh Cha thấy phong trào chúng con như thế nào? Tôi muốn hỏi Ngài thấy phong trào có vai trò nào trong hội thánh? Và lúc đó, Ngài đã trả lời, đại kết, nghĩa là hiểu phong trào theo nghĩa rộng nhất, phong trào được mở ra cho hết mọi người. Thật ra, những lời phát biểu của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị luôn là những lời củng cố thêm đoàn sủng của phong trào, như những đoạn trích dẫn trên đây đã cho thấy. Bản thân tôi, cũng như tất cả mọi người chúng tôi, đều luôn luôn coi những lời của Ngài là những lời động viên chúng tôi, làm việc nhiều hơn, để công trình của chúng tôi càng ngày càng trở nên trung thực hơn, nghĩa là càng ngày càng có những nét giống hội thánh hơn. Tôi còn nhớ câu nói rất mạnh của Ngài khi tôi đến quỳ trước mặt Ngài ở tiền đình đền thờ Thánh Phêrô để giới thiệu các trẻ đang tham dự GenFest đang chen chúc Ngài quảng trường. Ngài nói, các con hãy luôn luôn làm khí cụ của Chúa Thánh Thần. Những lời này ghi sâu vào tâm hồn tôi, càng làm tôi thêm lòng kính sợ Chúa và can đảm tin vào đoàn sủng của mình, can đảm tiến bước trong đường thiêng liêng của phong trào. Chắc hẳn, giáo huấn ưu việt của Ngài cũng như các hoạt động mục vụ của Ngài là ánh sáng và là nguồn khích lệ chúng tôi. Tôi nói lên điều đó
thay cho hết mọi người trong chúng tôi, nhưng đặc biệt thay cho giới trẻ, thế hệ mới của phong trào. Giới trẻ Focolare của chúng tôi luôn cảm thấy được thôi thúc và khích lệ trước những bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị dành cho họ. Quả thật, họ chiếm một chỗ rất đặc biệt trong con tim Đức Giáo Hoàng. Ngài đã viết trong thư gửi giới trẻ toàn thế giới nhân dịp năm quốc tế giới trẻ như sau. Tương lai tùy thuộc nơi các con, thiên niên kỷ này sẽ kết thúc và thiên niên kỷ tới sẽ mở màn thế nào là tùy các con. Vì thế, đừng thụ động, hãy nhận lấy trách nhiệm của mình trong hết mọi lĩnh vực đang mở ra cho các con trên thế giới này. Một thế giới đang cần sự phục sinh sâu xa về mặt tâm linh. Trích tông thư gửi giới trẻ thế giới, nhân dịp năm quốc tế giới trẻ 1985. Khi chọn Ngài làm lãnh tụ, thế hệ trẻ chúng tôi đã nhận thấy Ngài đặt hết tin tưởng nơi họ. Họ trực giác thấy con tim đang đập nơi ngực Ngài là con tim vẫn còn trẻ trung, không hề bị chủ nghĩa bi quan xung quanh ảnh hưởng. Giới trẻ chúng tôi, và đây chính là một bảo đảm cho tương lai của phong trào, cảm thấy có một sự hài hòa sâu xa giữa đời sống của họ với lời dạy của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Họ thường có kinh nghiệm rằng, mỗi khi họ bám vào dù chỉ một trong các chỉ thị của Ngài, là sự hiệp nhất của họ sẽ trở nên thật hơn, cụ thể hơn và rộng lớn hơn. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới. Và tiếp sau đây là một thánh mẫu học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, từ ba năm qua chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu linh đạo trái tim yêu, noi gương Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse, dấn thân cộng tác vào chương trình tình yêu cứu rỗi của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta đã học biết thế nào là sống con đường thơ ấu thiêng liêng, trở nên một Giêsu bé thơ, trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, có được con tim, đôi mắt và các tâm tình của Chúa. Nghĩa là đạt tuyệt đỉnh ơn gọi đời Kitô hữu, là nghĩa tử của Thiên Chúa và là em của anh cả Giêsu trong đại gia đình của Chúa. Từ hôm nay trở đi, mục Thánh Mẫu Học sẽ giúp chúng ta khám phá ra gương mặt cuộc đời của mẹ một cách sâu đậm hơn. Trước hết là đề tài Mẹ Maria trong Kinh Thánh. Trong phần này, chúng ta sẽ duyệt qua tất cả các văn bản Kinh Thánh Tân Ước liên quan tới Đức Maria, Mẹ Chúa Cứu Thế, theo thứ tự thời gian, đại đề như đã được minh xác trong khoa phê bình Kinh Thánh ngày nay. Nói là đại đề vì trong vài thập niên gần đây, nhiều nhà chú giải, điển hình như John Carmignac, cho rằng phúc âm Thánh Marco đã là tài liệu cổ xưa nhất của Tân Ước, vì đã được viết ra khoảng năm 43 sau Công Nguyên. Ở đây để tránh phải trình bày các tranh luận dài dòng, chúng ta theo lập trường cổ điển đã được đa số các học giả Kinh Thánh công nhận. Các văn bản đó là thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat khoảng năm 49 hay giữa các năm 53 đến 57 sau Công Nguyên. Phúc âm Thánh Marco được biên soạn ra khoảng năm 64. Phúc âm Thánh Matthew được viết ra giữa các năm 70-80. Phúc âm Thánh Luca và sách Công vụ các tông đồ được biên soạn vào khoảng năm 70. Phúc âm Thánh Gioan được viết giữa các năm 90-100. Và sau cùng là chương 12 sách Khải Huyền cũng thuộc thời gian từ các năm 90-100 sau Công Nguyên. Dĩ nhiên các kết quả phân tích cho dù có viễn tượng canh tân cũng chỉ có giá trị của giả thuyết nghiên cứu theo các ý kiến phổ thông nhất cho tới nay, trong khi chờ đợi những lộ trình nghiên cứu đào sâu hữu hiệu hơn. khi được trình bày theo thứ tự thời gian, các chứng từ trong Kinh Thánh Tân Ước liên quan tới Đức Maria có các lợi điểm của chúng. Nghĩa là chúng cho phép chúng ta thấy các tác giả Tân Ước được linh ứng đã ý thức về con người và vai trò của Đức Maria trong toàn chương trình cứu độ như thế nào và theo tiến triển nào. Trước hết, trong các hình ảnh diễn tả trước của Kinh Thánh Cựu Ước, rồi trong sứ mệnh làm mẹ đối với Chúa Kitô và Giáo hội. Mỗi câu, mỗi đoạn của văn bản Kinh Thánh sẽ được duyệt xét trong bối cảnh gần và xa của Kinh Thánh, cũng như qua các tài liệu ngoài Kinh Thánh, đặc biệt là qua các tài liệu của Do Thái giáo cổ xưa, giúp minh giải ý nghĩa tinh truyền của các tác phẩm Kinh Thánh. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ chú ý đến các kết quả đáng kể nhất của khoa chú giải Kinh Thánh ngày nay. Văn bản Tân Ước đầu tiên nhắc tới Đức Maria là thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat, chương 4, câu 4. Đề cập đến chức làm con Thiên Chúa của các tín hữu, Thánh Phaolô viết: khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến, ngự trong lòng anh em mà kêu lên: Abba, Cha ơi! Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế nhờ Thiên Chúa. Theo một số học giả, Thánh Phaolô đã viết bức thư này sau năm 49. Đây là lập trường của thuyết gọi là miền Nam Galatia. Theo đó, các giáo đoàn vùng Galatia gồm giáo đoàn Antioquia, vùng Pisidia, Iconio, Lystra và Derbe, tức các giáo đoàn đã do Thánh Phaolô thành lập trong chuyến truyền giáo đầu tiên, như sách Công vụ các tông đồ miêu tả trong chương 13, câu 14 đến chương 14, câu 23. Các giáo đoàn này được thánh nhân viếng thăm trong chuyến đi truyền giáo thứ hai, như sách Công vụ nhắc tới trong chương 15, câu 30 và chương 16, câu 1. Tuy nhiên, nhiều học giả theo thuyết miền Bắc Galatia cho rằng Thánh Phaolô đã viết bức thư này giữa các năm 53, 54 hay 56, 57 cho các giáo đoàn Ancyra, Tavium và Pessinunte do thánh nhân thành lập trong chuyến truyền giáo thứ hai và được ngài viếng thăm trong chuyến truyền giáo thứ ba, như viết trong sách Công vụ chương 16 câu 6 và chương 19 câu 23. Tuy không biết chắc chắn thư đã được viết khi nào, văn bản thư gửi tín hữu Galat là một trong những chứng tá cổ xưa nhất của Kinh Thánh Tân Ước, gián tiếp nói về Đức Maria. Việc nhắc tới Đức Maria mẹ Chúa Giêsu trong chương 4 câu 4 thư gửi tín hữu Galat chỉ có tính cách gián tiếp, như thể là tình cờ và trốn chạy trong bối cảnh của một văn bản có đề tài chính là biến cố con Thiên Chúa nhập thể làm người. Thánh Phaolô khẳng định: nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật. Thánh nhân muốn dạy điều gì với kiểu diễn tả này? Ngôn ngữ của Thánh Phaolô trình bày kiểu Thiên Chúa muốn dùng để đến gặp gỡ loài người, để cứu vớt nhân loại và khiến cho chúng ta trở thành con cái của Ngài một cách tràn đầy, ngay cả sau kinh nghiệm thất bại của tội lỗi. Thiên Chúa đã xuống thế và bước vào lịch sử con người. Ngài lựa chọn một dân tộc là dân Israel, giáo dục họ, nói với họ qua các ngôn sứ là các phát ngôn viên của Ngài trong nhiều giai đoạn và bằng nhiều cách thế. Như vậy, Thiên Chúa đã bước vào sống giữa lịch sử loài người với mọi hệ lụy của nó trong khung cảnh địa lý, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và tôn giáo của quốc gia và quốc tế, trong vùng Trung Đông cổ ngày xưa. Nếu ơn cứu độ đã được Thiên Chúa thực hiện trong dòng lịch sử như thế, thì thật là tự nhiên khi nói tới các nhịp thời gian trong lịch sử nhân loại như thế kỷ, năm, tháng, ngày, giờ, vân vân. Khi Thiên Chúa Cha gửi con Ngài xuống thế, các thời gian trong chương trình của Thiên Chúa đạt sự thành toàn viên mãn của chúng. Đã tới giai đoạn định đoạt, đã tới kỳ hạn. Chúa Kitô là Omega, là mẫu tự cuối cùng, là điểm chót hết, nên con người của Ngài, trong những gì Ngài nói và làm trong những ngày của thịt xác Ngài, tức khi còn sống chiếp phàm nhân, như viết trong thư gửi tín hữu Do Thái, chương 5 câu 7. Ơn cứu rỗi mà Thiên Chúa Cha đã muốn trao ban cho chúng ta đã chín mùi. Từ tuổi thơ ấu, dân Israel và nhân loại bước vào tuổi trưởng thành, giờ đây chúng ta thực sự là con cái Thiên Chúa. Đó là điều Thánh Phaolô muốn khẳng định trong chương 4 câu 1 tới câu 7 thư gửi tín hữu Galat. Đức Maria được đặt trong chính các điểm tột đỉnh đó của chương trình cứu độ. Qua chức là mẹ của Đức Maria, con của Thiên Chúa Cha, hiện hữu từ trước muôn đời, bén rễ trong nhánh nhân loại. Đức Maria là người đàn bà đã trao ban cho Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, thịt xác và máu huyết của loài người chúng ta, như viết trong thư gửi tín hữu Do Thái, chương 2 câu 14. Như thế, vì con cái thì đều chung một huyết nhục, nên Đức Giêsu đã cùng mang lấy huyết nhục đó. Nhưng văn bản thư gửi tín hữu Do Thái tóm tắt cả công trình cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa nhập thể làm người, sinh ra bởi Đức Maria, người đàn bà được Thánh Phaolô nhắc tới trong thư gửi tín hữu Galat. Chương 2 thư gửi tín hữu Do Thái viết tiếp: Như vậy, nhờ cái chết của người, người đã tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra cái chết, tức là ma quỷ, và đã giải thoát những ai vì sợ chết mà suốt đời sống trong tình trạng nô lệ. Vì những kẻ được người giúp đỡ không phải là các thiên thần, mà là con cháu Abraham. Bởi thế, người đã phải nên giống anh em mình về mọi phương diện để trở thành một vị thượng tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa hầu đền tội cho dân. Vì bản thân người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên người có thể cứu giúp những ai bị thử thách. Qua đó có thể nói rằng, văn bản chương 4 câu 4 thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat mới chỉ là mầm giống manh nha của giáo lý liên quan tới Đức Maria và vai trò của mẹ trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Giáo lý này sẽ được khai triển bởi các văn bản khác trong Kinh Thánh Tân Ước. Tuy nhiên, chứng tá của Thánh Phaolô vô cùng quý báu. Cho dù đơn sơ, chứng tá đó của vị tông đồ dân ngoại tuyên bố rằng con người của Đức Maria gắn liền với chương trình cứu độ của Thiên Chúa một cách mật thiết và sinh động. Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: Abba, Cha ơi! Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế nhờ Thiên Chúa. Như thế, để nhập thể làm người, Đức Giêsu Kitô đã cần có một người mẹ, để trở thành anh cả trong gia đình nhân loại mới, một nhân loại được cứu chuộc, trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa, được gọi Thiên Chúa là Cha, đồng thừa kế với Đức Giêsu Kitô và cũng được trở thành con của mẹ Maria, người đàn bà đã sinh ra Chúa cứu thế.
Và giờ đây, trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Tại một hải đảo nọ bên Italia, dân làng có một quy định rất khắt khe đối với những người đàn bà phạm tội ngoại tình. Nếu một người đàn bà bị bắt gặp quả tang phạm tội ngoại tình, người ta sẽ buộc vào cổ người đàn bà này một tảng đá lớn và quăng xuống biển cho chết chìm. Ngày nọ, có một người đàn bà bị bắt quả tang về tội này, và bà ta sẽ bị xử tử theo quy định. Nhưng, đúng ngày xử tử, người chồng của bà vẫn còn đang đánh cá ngoài khơi, cho nên dân làng đành phải gia hạn thêm một vài ngày nữa. Người ta gia hạn nhiều lần nhưng vẫn không thấy người chồng trở về. Cuối cùng, dân làng không thể chờ đợi thêm nữa. Họ mang người đàn bà đến một vùng biển sâu, cột một tảng đá lớn vào bà rồi xô bà xuống nước. Nhưng ngày hôm sau, mọi người lại thấy người đàn bà xuất hiện trong làng. Thì ra, người chồng đã hay biết tất cả những gì xảy ra cho vợ mình. Thay vì trở về để chứng kiến bản án khắc nghiệt dành cho bà, ông tìm đủ mọi cách để ở lại ngoài khơi, với hy vọng kéo dài cuộc sống cho vợ. Và đến ngày xử tử, ông đã đến núp sau một ghềnh đá lớn. Khi người ta vừa ném bà xuống biển, ông đã đến đón lấy bà, tháo gỡ tảng đá ra khỏi người bà và đưa về nhà. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên đây hẳn gợi lại cho chúng ta phiên xử của một tòa án nhân dân, được ghi lại trong đoạn 8 của Phúc Âm theo Thánh Gioan. Ngay từ sáng sớm, người ta đưa đến trình diện với Chúa Giêsu một người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Theo luật Môi-sen, người đàn bà phải bị ném đá. Mọi người và trẻ lớn bé trong đám đông đang bao quanh Chúa Giêsu ngày hôm đó, đều chờ đợi phán quyết của Ngài. Nhưng Chúa Giêsu đã đặt một câu hỏi bất ngờ. Ai trong các ngươi không có tội thì hãy ném đá người đàn bà này trước tiên. Trong phút chốc, mọi người đều tự vấn lương tâm và từ từ rút lui, để lại người đàn bà đứng một mình trước mặt Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu đã nói với người đàn bà một câu mà có lẽ ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần lắng nghe như cho chính mình. Chị hãy về, đừng phạm tội nữa. Qua cử chỉ trên đây, Chúa Giêsu đã tỏ bày cho chúng ta tình thương và lòng tha thứ vô biên của Thiên Chúa đối với con người. Trong bất cứ một hành động tội lỗi nào của con người, người bị xúc phạm vẫn chính là Thiên Chúa. Thế nhưng, Ngài lại không ngừng tha thứ cho chúng ta. Như người chồng trong câu chuyện trên đây, Thiên Chúa luôn đưa cánh tay của Ngài ra để đón lấy chúng ta từ vực sâu của tội lỗi và đưa chúng ta trở về cõi sống. Nhưng, như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta trong Kinh Lạy Cha, chúng ta chỉ có thể cảm nhận được ơn tha thứ của Chúa khi chúng ta biết tha thứ cho người anh em. Thiên Chúa lúc nào cũng yêu thương và tha thứ cho con người, nhưng con người chỉ có thể cảm nếm được tình yêu của Ngài khi mở rộng tâm hồn để tha thứ cho người anh em. Thiên Chúa chính là sự bình an của chúng ta. Làm sao chúng ta có thể cảm nếm được sự hiện diện của Ngài trong tâm hồn khi chúng ta vẫn còn chất chứa cừu hận trong tâm hồn? Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn được sống tình hòa giải và tha thứ một cách thiết thực đối với mọi người, để chúng con có thể cảm nếm được sự bình an đích thực mà Chúa đã đến để mang lại cho tâm hồn chúng con.
Yêu thương ngàn đời, yêu thương cả. cho con biết thay yêu tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa,
chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia.